Đã bao giờ bạn thử khám phá chính bản thân bạn chưa? Nếu bạn thấy xung quanh ai cũng thành công, họ đọc rất nhiều sách, bạn cũng mua sách về nhưng đọc vài chữ thì lại chán. Bạn thấy người kia thành công dậy sớm, bạn cũng cố gắng dậy sớm nhưng hai mắt cứ díp lại. Rồi những người giàu thường đi đánh golf, bạn cũng đăng ký học nhưng check lại tài khoản ngân hàng, chỉ đủ trả học phí nửa tháng thì lại thôi. Trong khi thì bạn có rất nhiều đam mê về nấu ăn, nhưng lại ngại người khác đánh giá là bê đê, con trai ai lại suốt ngày bếp núc, không có tương lai gì cả. Bạn thích viết lách nhưng chả bao giờ dám đăng Facebook những thứ bạn viết, ngại mọi người đánh giá thế nọ thì chai, viết một cái status 50 chữ, không có ai like thì lại xóa. Bạn đang thấy như là mình đang sống theo người khác quá nhiều, cũng như là bạn luôn quan tâm tới việc người khác nghĩ gì về bạn. Bạn loay hoay không biết bạn là ai, bạn giỏi cái gì và bạn làm cái gì tốt. Thế giới cần gì ở bạn? Nếu mà bạn đang trong tình trạng như vậy thì đây chính là cái podcast dành cho bạn. Xin chào mọi người, chào mừng đến với podcast của Trà Vô. Đây là nơi mà mình chia sẻ về hai mảng nội dung chính, đó là về kinh doanh trên Shopee và hai là những trải nghiệm trần trụi trong cuộc sống du lịch vòng quanh thế giới cùng vợ và hai nhóc hip hop nhà mình. Mình là Trà Bô, mình 36 tuổi và cũng đang trên con đường tìm hiểu chính mình. Và sau cứ mỗi lần mình hiểu mình hơn thì mình lại thấy cuộc sống dễ dàng hơn. Thành công đến với mình một cách tình cờ và may mắn hơn rất là nhiều so với trước đây. Trong podcast này thì mình sẽ chia sẻ lại quá trình tìm hiểu bản thân của chính mình. Đầu tiên, muốn hiểu được mình thì bạn cần phải trải nghiệm. Một người chưa từng đi du lịch thì không thể biết rằng mình có thích hay là không. Một người chưa từng lặn biển thì làm sao biết được ở dưới đáy biển sâu có cái gì, cảm giác như thế nào. Một người chưa từng viết văn thì không thể biết rằng mình có năng khiếu hay là không. Một người chưa từng livestream thì làm sao biết rằng hóa ra mình cũng có duyên bán hàng ra phết ấy. Vì thế cứ lao vào trải nghiệm đi. Hồi xưa thì mình thấy có một cái lời khuyên mà rất là vô nghĩa đối với các bạn trẻ là hãy hết mình vì đam mê, thành công sẽ tới. Trẻ thì biết gì mà đam mê. Hồi cấp 2 mình có ước mong là cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Nhưng mà dù đã rất là cố gắng, mình vẫn chưa bao giờ được chọn đá chính trong cái đội bóng của lớp và thường xuyên thuộc cái nhóm hậu cần góp tiền độ với lại mang nước rồi mang đồ cho cả đội. Trong khi đó thì tối về vẫn mơ là được đi judo quốc tế, được đứng trước ánh đèn sân vận động hàng trăm nghìn chỗ ngồi, mọi người tung hô. Đến giờ chắc là chưa bao giờ mình cũng dám kể chuyện này với cả mọi người, những cái đam mê ngô nghê của mình tuổi 12-13. Mình có một cái cô bạn học cùng trường cấp 2, hát rất là hay, ước mơ làm ca sĩ và cháy bỏng với đam mê đó. Tháng trước thì mình có mò lại được Facebook của bạn đó và thấy đang dạy âm nhạc cho một trường cấp 1 ở quê. Mình tin rằng cái đam mê đó vẫn còn, khát khao đó vẫn còn, nhưng thực sự nó không phải là thứ mà bạn mình mong muốn hồi bé. Cho nên nếu muốn hiểu được mình thì lúc còn trẻ bạn cần lao vào trải nghiệm, càng nhiều càng tốt, và đừng giam mình ở một cái giới hạn nào cả. Mình có một cái mẹo nhỏ để có thể trải nghiệm được nhiều hơn, đó là tham gia vào các trò chơi cảm giác mạnh, đọc và xem các bộ phim kinh dị. Nghe thì có cái gì đó sai sai nhưng thực ra thì nó đúng là có hiệu quả đối với mình thật đấy. Bạn hãy nhớ lại lần đầu tiên bạn chơi các trò chơi đó là bao giờ, cảm giác mà khi vượt qua nó như thế nào, khi mà xem xong một bộ phim kinh dị thì bạn có cảm giác gì. Mình có một cái thói quen rất hay là khi đi đến khu vực chơi nào cũng tham gia cái trò chơi mạo hiểm nhất đầu tiên. Chắc là tuổi thơ 8X thì không ai là không biết đến cái ống trượt nước máng màu trắng và xanh cao nhất ở trên cái công viên nước Hồ Tây. Và lúc đầu thì thực sự tôi cũng rất run, nhưng mà chơi thử một lần, hai lần rồi bạn sẽ thấy thì nó cũng không quá ghê như mình tưởng tượng, nó cũng không sợ như mình nghĩ, và mình vượt qua được nó. Và rồi bạn có thể thiết lập được một cái phản ứng dễ dàng chấp nhận thử thách hơn, liều hơn, dám trải nghiệm nhiều hơn. Ở Việt Nam hiện tại thì mình tin rằng trò chơi cơn thịnh nộ của Zeus tại VinWonder Phú Quốc là cái trò mà cảm giác mạnh nhất, với tốc độ có thể lên đến 115 km/h, 3 vòng lộn ngược trên không. Nó sẽ có một cái cảm giác rất là thú vị đấy. Ai mà có đi Phú Quốc thì nên thử nhá. Nếu mà các bạn biết đến mình bán hàng ở trên Shopee, có những cái sản phẩm rất là tốt như là máy in này, ổ điện này, rồi thấy làm cái gì cũng có vẻ ngon nghẻ, tư duy sản phẩm có vẻ tốt, chia sẻ thật, nó bắt nguồn tất cả từ một cái lời mời của đối tác đi hội chợ CBME tại Thượng Hải tháng 7 2015. Trước đây thì mình không biết gì về sự tồn tại của một cái thứ tuyệt vời đến như thế. Ở cái hội chợ CBME đó có hàng vạn sản phẩm mới, thậm chí là chưa có trên thị trường mà mình có thể sờ tận tay, nhìn tận mắt, gặp trực tiếp và đàm phán mua hàng thẳng với cả hàng nghìn nhà máy chất lượng với một cái mức giá rất là hợp lý. Sau cái trải nghiệm đó thì mỗi năm mình dành ra một khoảng thời gian 2 đến 3 tuần lang thang khắp các hội chợ tại Trung Quốc, Hồng Kông, rồi Singapore. Kể tên ra là ví dụ như là hội chợ CBME, Canton Fair, rồi EU Fair, rồi Shanghai Import and Export Commodity Fair. Mình có một list các cái hội chợ, các cái fair rất là hay ho và hấp dẫn cho từng ngành hàng. Mọi người có thể xem thêm trên mục tài liệu trên vuminhtra.com. Biết đâu thì năm tới hết Covid bạn thử đi xem, có thể lại thấy cái gì đó hay ho thì sao. Cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ là ai cũng muốn có nhiều trải nghiệm, tuy nhiên cần phải hiểu rằng tiền cũng rất là quan trọng. Không có tiền thì khó có được nhiều trải nghiệm, tiền đến đâu thì chơi đến đấy. Đặc biệt là các bạn trẻ, giai đoạn đầu thì nên cần tập trung vào những trải nghiệm mà có thể quay ngay ra tiền. Hơi thực dụng một chút nhưng nó là sự thật. Nếu bạn muốn tồn tại ở cái cuộc sống đầy phức tạp này, quay trở lại cái ví dụ của người bạn thích hát hò của mình năm cấp 2. Nếu là bây giờ thì mình sẽ khuyên bạn đó hát nhiều hơn trên YouTube, TikTok, cover lại những cái bài hát hot, đầu tư một cái mic xịn đi một tí, quay video đẹp lên một chút. Biết đâu tài năng của bạn lại được đón nhận, biết đâu có triệu view thì sao, biết đâu lại có một cái bên nào đó liên hệ mời đi hát thì sao. Và bạn đấy sẽ có thể có tiền, và bạn đó dùng tiền đó để quay trở lại đầu tư cho sự nghiệp ca hát, có thể học được những cái lớp học mà đắt tiền hơn, tiếp cận được với những công cụ hiện đại hơn, gặp được những người phù hợp hơn. Và cái việc mà tự hát ở trường, tự hát ở nhà với khán giả là bố mẹ bạn bè, nó sẽ không thể nào mà giúp cho cái việc hát của bạn ấy tốt hơn được. Mình có một cái sở thích là đi road trip, đi lái xe cùng gia đình khắp thế giới. Năm 2018 thì mình đi châu Âu 3 tuần, 2019 thì đi Mỹ 5 tuần, 2020 thì đi Úc 2 tuần. Đi chơi thì tất nhiên là tốn tiền rồi, du lịch là tốn tiền rồi. Tuy nhiên thì mình luôn mang theo các sản phẩm của bên mình đang bán. Ví dụ như là cái bô du lịch Baby Hope, quay lại cái đoạn phim chia sẻ, cái bô này là cái vật dụng không thể thiếu khi đi du lịch ở trên ô tô, nếu mà có trẻ con đi cùng. Rồi hai chiếc scooter Baby Fast gần chục cân mình mang theo được Hip và Hope tha đi khắp nước Mỹ, vào rất là nhiều các công viên quốc gia ghi hình lại. Và tất nhiên những hình ảnh hay ho đó, hấp dẫn đó mình có chia sẻ khéo léo trong một cái cộng đồng Facebook là cho trẻ ra ngoài chơi, được gần 1.000 share, và nó cũng giúp cho mình bán thêm được 200-300 chiếc scooter và mình có thêm tiền. Có thêm tiền thì mình lại có thêm động lực để đi chơi nữa. Đi vòng quanh thế giới cũng giúp cho mình có thêm được nhiều góc nhìn hơn về cuộc sống, cũng như là tiếp cận được với nhiều hành vi khác nhau, các sản phẩm đặc biệt, và biết đâu đó nó lại có ích giúp mình trong các quyết định sau này trong kinh doanh. Mình vẫn nhớ cái công việc thứ hai sau ngân hàng là mình làm cho một cái công ty tư vấn quản lý. Khi bắt đầu vào làm, mình được giao cho rất là nhiều việc hoàn toàn mới tinh đối với mình. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu mình là luôn chấp nhận mọi công việc, coi như đó là một trong những trải nghiệm mà mình cần phải vượt qua. Vừa có kinh nghiệm, lại vừa có lương, vừa có tiền thì còn gì bằng. Năm 2013, mình lúc đó thì chưa từng đứng lớp bao giờ, nói trước đám đông cũng ngại ngùng, tim đập chân run. Nhưng ngay job thứ hai mình đã phải đứng lớp cho các cán bộ bệnh viện ở một huyện vùng sâu vùng xa ở tỉnh Yên Bái, một cái dự án chính phủ Đức. Sau vài lần bỡ ngỡ thì mình thấy được rằng ô, hóa ra mình cũng có năng khiếu ra phết, cũng không khó như là mình nghĩ, chuẩn bị kỹ một chút là được. Cũng phải cảm ơn rất nhiều công ty cũ đã cho mình cái trải nghiệm, cho có cái job cực kỳ mới mẻ đó. Và chỉ trong vòng 2 năm làm việc, mình đã học thêm được rất nhiều kỹ năng và trưởng thành lên rất là nhiều. Có thể đó là những cái giây phút áp lực nhất đối với mình, khi mình phải chịu trách nhiệm hoàn thành những cái việc mà mình chưa từng làm bao giờ và không phải sở trường của mình, hoàn toàn mới đối với mình. Nhưng nó giúp mình hiểu rõ hơn được cái khả năng của bản thân, cũng như là điểm mạnh, điểm yếu của mình, cũng như là những cái thứ mà tiềm ẩn trong con người mình mà mình không biết. Đến năm 2019 thì mình có cơ hội đứng trên bục để chia sẻ cho hơn 1.000 người. Mình nghĩ là nếu không có cái job trái với sở trường của mình mấy năm trước ở bệnh viện năm nào thì chưa chắc mình đã có thể đứng lớp tốt như ngày hôm nay. Và khi có tiền rồi thì bạn có thể dồn những cái đồng tiền kiếm được đó cho những cái trải nghiệm tốn kém hơn, đặc biệt hơn. Mình có nhớ là hồi đại học, những cái đồng tiền đầu tiên mình kiếm được là mua một cái tour đi leo ngọn núi cao nhất Việt Nam là Phan Xipang. Đúng vào cái hôm mà mình đi thi tiếng Pháp, bỏ thi luôn để đi leo núi. Và mình mua một chiếc máy ảnh bán chuyên Canon 300D, ống kính rời 60 megapixel. Cách đây 15 năm thì nó cũng là kinh khủng đấy. Với chiếc máy ảnh đó thì mình có thể làm quen được rất nhiều bạn gái xinh đẹp. Mặc dù thì vẫn đi xe buýt và không được đẹp trai cao to cho lắm. Khi mà có nhiều tiền hơn một chút thì mình có thể trải nghiệm những cái thứ xa xỉ hơn mà hồi xưa mình ao ước. Ví dụ như là đi vòng quanh thế giới này, ở khách sạn cao cấp này, đi lặn biển này, khám phá hang Sơn Đòn này. Mỗi năm thì chỉ có 400 người được vào hang đấy thôi, và chi phí vào hang bằng một chiếc xe SH đời mới. Ở thứ ba, mình có một cái lời khuyên nho nhỏ với các bạn là bạn cần lựa chọn những cái trải nghiệm phù hợp và thông minh với bạn theo từng giai đoạn. Cái thứ mà bạn thích, thứ mà bạn giỏi, nhưng mà xung quanh bạn ai cũng thích, ai cũng giỏi hơn bạn thì chưa hẳn là tốt. Ví dụ như là bạn rất giỏi tiếng Anh, phát âm tiếng Anh rất hay, nhưng mà bạn đang sống ở Mỹ thì đó lại là rất bình thường. Nhưng mà nếu mà cũng như vậy mà bạn ở huyện Bá Thước ở Thanh Hóa thì sao? Thì lại khác rất là nhiều. Khi đó thì mình nghĩ là bất cứ các đoàn làm việc phi chính phủ nào về dự án quốc tế hỗ trợ nghèo đói đều cần đến bạn. Quay trở lại cái công ty tư vấn quản lý mà đã giúp cho mình rất là nhiều trong những cái năm 2013-14, có được kinh nghiệm rất là tốt. Cái công ty này thì có được rất là nhiều những cái dự án lớn trong nước và nước ngoài. Có ba cái chị partner rất là giỏi. Thì họ đều là 6X, 7X và học khoa tiếng Anh ở trường Đại học Quốc gia, rồi trường Đại học Bách khoa. Hồi xưa thì những năm 99-2000, chỉ cần ai giỏi tiếng Anh thì rất dễ làm trong các tổ chức nước ngoài, rồi các tổ chức phi chính phủ, rồi có thể có được những dự án lớn và rất là tốt. Và bây giờ thì lại rất là khác. Các bạn du học sinh Anh Mỹ thì nhiều như lợn con. Bạn mà giỏi tiếng Anh thì chắc cũng chỉ là cơ bản đầu vào cho hết các cái tuyển dụng công ty lớn một chút bây giờ. Thứ mà bạn thích, thứ mà bạn đam mê lúc trẻ mà không ra tiền thì thôi cứ để đấy đã. Nhiều người thành công rồi thì họ mới quay trở lại những đam mê tuổi trẻ, có sao đâu. Mình có một cái anh bạn sau khi chinh chiến rất thành công trong công việc kinh doanh tại Hà Nội. Bây giờ thì mới gần có 45 tuổi thôi, con gái thì vừa du học tại Mỹ. Anh ta thì cùng với vợ nghỉ hưu sớm lên Đà Lạt, mua một căn biệt thự trên đồi, sửa sang lại tầng 1 thành cái xưởng mộc nhỏ. Quay lại những thứ đam mê tuổi trẻ, làm mộc và viết chuyện ngôn tình. Thứ mà chắc chỉ có tốn tiền chứ không thể kiếm cho anh ta một đồng nào sau này cả. Và thứ tư, để trải nghiệm được dễ dàng hơn, vui vẻ hơn thì bạn cần phải chia sẻ những cái trải nghiệm đó. Đầu tiên là với người thân. Giúp người khác hiểu được bạn hơn, cách đơn giản nhất là chia sẻ quan điểm của bạn với người thân. Hãy cùng nhau có những cái trải nghiệm mới sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ nhau hơn. Cả nhà cùng đi du lịch, cùng đi ăn tối, cùng nhau xem phim, cùng nhau chia sẻ về cuộc sống, về công việc sẽ giúp cho bạn có thêm đồng minh trong cái việc thấu hiểu bản thân. Mình với vợ mình thì thường buổi tối thì sau khoảng 10 giờ con cái ngủ, bát đũa phơi quần áo giặt xong thì thường hai vợ chồng sẽ có một cái khoảng thời gian ngồi ôm nhau nói chuyện linh ta linh tinh. Thì đấy cũng là cái việc mình chia sẻ những cái trải nghiệm của mình, những cái thứ trong ngày với vợ. Sau khi bạn có trải nghiệm đủ nhiều trong mọi khía cạnh của cuộc sống, thể thao, kinh doanh, du lịch, thì lúc đó bạn có thể hiểu hơn một phần cơ thể bạn, một phần con người bạn, mà lúc này là lúc khó hơn. Bạn biến những cái đặc biệt của bạn, cái riêng của bạn mà người khác không có đó, để giúp cho bạn thành công hơn. Đây là những thứ mà không thể sao chép, không thể học. Nó là sự tích lũy cả chục năm con người bạn. Ví dụ như là cách đây 1 năm, 2 năm chả ai biết mình về thương mại điện tử. Nhưng mà gần đây thì nhiều người biết đến hơn, không phải là ngẫu nhiên, chắc chắn là phải có một cái sự chuẩn bị nào đó và có một cái kế hoạch cho nó. Và việc bạn cần làm lúc này để bùng nổ chỉ là việc sâu ra những thứ đặc biệt của bạn một cách tự nhiên nhất, một cách hay ho nhất và thú vị nhất. Vậy thì phải chia sẻ như thế nào? Mình có một cái lời khuyên là hãy bắt đầu viết. Kể cả bạn có làm video hay postcard thì bạn vẫn phải cần viết nó ra. Đừng bắt người khác phải suy nghĩ rằng con người của bạn thế nào. Rất nhiều người cứ nghĩ rằng mình tốt, mình giỏi thì người khác sẽ phải tìm hiểu và quan tâm đến mình. Thực sự thì nếu mà bạn không nói, không chia sẻ ra thì chả ai quan tâm đến bạn cả đâu. Muốn cho người khác hiểu bạn thì hãy viết ra. Đó là cách nhanh nhất trong cái thời buổi mạng xã hội ngập tràn như thế này. Vậy thì viết nội dung gì? Tò mò chính là bản tính của con người, cho nên dù bạn viết bất kỳ một cái chủ đề gì có cũ đến đâu, nhưng mà nó là cái trải nghiệm đặc biệt riêng của bạn thì luôn luôn vẫn có khán giả cho nó. Nên là đừng có ngại viết. Viết những chủ đề mà bạn thấy hứng thú, thấy có ích cho bạn và cho mọi người. Mình là một người rốt văn suýt trượt tốt nghiệp cấp 2 vì liệt môn văn ấy. Nhưng mà bây giờ mình viết cũng rất là ra gì vào này nọ. Mình mới chỉ thực sự gọi là viết, chia sẻ trải nghiệm 3-4 năm gần đây thôi. Lúc đầu thì viết ngắn, sau đó thì viết dài, viết logic hơn, và dần dần thì bài viết của bạn sẽ tốt hơn. Cũng chỉ bằng những cái bài viết ở trên Facebook của mình mà mình được gặp gỡ rất là nhiều những cái người nổi tiếng mà bình thường chắc chả bao giờ có thể có cơ hội gặp được họ. Một lưu ý nhỏ cho các bạn mới viết là đừng copy, đừng sưu tầm. Khi mới viết thì không thể hay ngay được. Và rất nhiều người có cái xu hướng là thấy cái gì hay hay đi copy về rồi đăng lên trên Facebook cho nó nhiều like, cho nó nhiều share. Bạn có thể đọc nhiều, điều này rất tốt. Tuy nhiên là nếu mà viết thì nên viết ra từ chính những trải nghiệm của bạn, những cái ý hiểu của bạn, và trích dẫn đầy đủ nếu cần. Và nếu có sưu tầm một cái bài nào nó nguyên gốc thì nên để ngay cái phần sưu tầm ở trên dòng đầu tiên ấy của bài viết, giúp cho cái người đọc không bị hụt hẫng khi mà họ thấy một cái bài rất là hay, kéo xuống cuối bài đọc ngấu nghiến, tự dưng thấy hai chữ sưu tầm hoặc trích nguồn từ người khác, và rồi lần sau họ thấy một cái bài nào đó bạn viết hay thì họ cũng suy nghĩ chắc gì bạn đã viết, chắc là lại sưu tầm ở đâu đấy, thì nó sẽ không giúp cho bạn có được cái độc giả trung thành. Chú ý thứ hai là khi mà viết lên trên social thì mặt bạn phải dày một tí, mặc kệ trái chiều. Khi mà bạn viết quan điểm của riêng bạn về một cái vấn đề nào đó thì đừng có ngại trái chiều, hãy chấp nhận nó như là một sự thực và tranh luận một cách văn minh. Mình đã từng có những bài viết mà các bạn khác vào comment sỗ sàng thẳng ở mặt, họ không thích, đồng quan điểm với mình, cũng không xóa comment đó và reply lại một cách chân thực nhất về sự việc đó. Và vài tháng sau, chị bất ngờ khi mà chính bạn đó lại gặp mình trong một cái khóa học của mình trong Sài Gòn. Tất nhiên mình có thêm một người bạn. Nếu mà quan điểm riêng của bạn có đi ngược lại đám đông thì cũng đừng ngại bày tỏ nó ra. Đừng quan trọng đúng sai. Nếu mà bạn phân tích logic của bạn mà sai thì ok, chả sao cả. Chả có ai luôn luôn đúng, đúng sai là bình thường. Nhưng mà nếu mà nó đúng thì bạn lại có thêm rất nhiều uy tín. Và hãy nhớ là bạn nên nêu ra các quan điểm đó trước khi nó xảy ra. Có rất là nhiều chuyên gia viết rất hay nhưng mà khi sự việc đã ngã ngũ rồi. Ví dụ như là có một cái công ty công nghệ chấm dứt hoạt động, thì rất là nhiều người viết về tại sao nó thất bại. Nó thất bại vì lý do ABC. Thì nó cũng chỉ là cái phân tích truy hồi lại. Khi mà nó thất bại rồi thì viết cái gì chẳng. Và mình có nhớ là cách đây 2 năm khi mà tất cả mọi người đang rất hào hứng về việc có một cái thông tin về việc hai cái công ty ở trên sàn thương mại điện tử là Tiki và Sendo có thể sáp nhập với nhau. Báo đài rồi cả cộng đồng đón chờ ngày hai công ty trở thành. Lúc đó thì có mỗi một mình viết rằng theo quan điểm của mình thì ngược lại hẳn là không thể có chuyện sáp nhập vì lý do A, B, C theo cái logic và phán đoán của mình. Và lúc đấy thì mọi người cũng cười mình bảo thằng này bị điên, thằng này nó linh tinh, kiểu gì chúng nó sẽ sáp nhập, có cả công văn của ABCZ gì đấy. Nhưng mà rồi sao, kết quả sau 4 tháng thì hai bên tuyên bố không thành deal mà không sáp nhập sát nhau gì nữa. Và dự đoán của mình chính xác. Và lúc đấy thì mình thấy cộng đồng cũng như là rất nhiều người bị thu hút vào cái bài viết trước đó của mình. Và tất nhiên uy tín của mình cũng như là suy nghĩ của mình được nhiều người ghi nhận hơn. Và khi tìm hiểu về bản thân thì bạn cũng sẽ phải chấp nhận bản thân và chấp nhận chỉ trích. Không có ai là luôn đúng. Nếu có ai đó chỉ trích bạn hay là bóc ra những cái góc khuất, những cái thứ mà không lấy làm hãnh diện lắm của bạn, thì hãy chấp nhận nó một cách thực lòng. Con người thì luôn có xu hướng cố gắng chối bỏ hoặc tìm ra một cái lý do nào đó để khỏa lấp những cái thứ chưa tốt đẹp lắm của mình. Mình thì vẫn nhớ khoảng thời gian 2013 khi mà mình vừa mới cưới xong thì nghỉ việc tại một công ty truyền thông sau 4 tháng. Nói thẳng ra là mình bị cho thôi việc vì không đáp ứng được cái yêu cầu của công việc. Lúc đầu thì cũng rất là sốc và ngại nói với vợ. Sau đó thì 6 tháng đi tìm việc, cũng chả nơi nào nhận. Ở nhà thì chỉ có đưa vợ đi làm rồi ngồi ôn thi tại một cái chứng chỉ tài chính CPA level 2. Nhưng mà rồi thi thì cũng trượt. Mình mới nhận ra rằng hóa ra là mình cũng chả tài giỏi lắm. 28 tuổi rằng thôi thì lại bắt đầu làm lại từ đầu. Mình cũng không đổ lỗi cho cái công ty cho mình thôi việc vì họ không hiểu tài năng của mình, hay là cũng không đổ lỗi cho cái việc mà apply chục công ty mà không được nhận là vì bước chân trái ra đường, hay là việc thi trượt là do sáng không thắp hương, không ăn xôi đỗ. Tất cả đều là do mình hết. Chỉ khi con người gỡ bỏ được tâm lý đó, sống thật với chính mình, thì lúc đó mới có thể thả lỏng được cơ thể lẫn tinh thần và enjoy cuộc sống. Cuối cùng, thành công sẽ tới rất tự nhiên. Khi bạn hiểu được mình thực sự mạnh ở điểm gì, thực sự khác biệt ở điểm nào, làm nổi bật nó lên trước đám đông. Và tất nhiên, thành công tự dưng nó đến như một may mắn diệu kỳ. Tin mình đi, muốn nhanh thì phải từ từ. Nếu bạn chưa hiểu được chính bạn, không thể khiến người khác hiểu bạn, tôn trọng bạn, có được những mối quan hệ tốt, bạn vẫn mãi chỉ là bản sao không hoàn hảo của một ai đó. Nếu cứ cố gắng mà không thực sự hiểu bản thân, đến một lúc nào đó bạn sẽ mệt mỏi và buông bỏ. Và rồi sẽ có lúc bạn nhận được rất là nhiều cơ hội, nhưng thực sự hiểu về bản thân sẽ giúp bạn phải biết từ chối những cái cơ hội mà không thuộc về mình. Ở trẻ thì nên gật đầu thật nhiều, nhưng càng lớn càng già thì càng phải lắc đầu thật nhiều. Gần đây thì mình có thấy rất là nhiều người sôi sục về game FI, NFT, Bitcoin hay là chứng khoán vượt 1.500 điểm, có những mã X2, X3 sau vài tháng. Mình đã từng làm ngân hàng, đã từng chơi chứng khoán những năm 2011. Có những hôm ngủ dậy mà vài mã trần lãi cả trăm triệu, cũng học tài chính, cũng đầu tư và cũng có tiền trong tài khoản. Tuy nhiên thì mình hoàn toàn không tham gia vào thị trường hiện tại. Mình có chia sẻ với vợ và bạn bè là có thể 1-2 phiên, 5-7 phiên có lãi, nhưng mình không phải là người kiểm soát tốt được tâm lý, kiểm soát tốt được lòng tham. Nếu tham gia vào thị trường thì mình cũng không biết là mình có thể tập trung vào nó không. 1 năm, 2 năm thì liệu còn có thể giữ được lãi hay là lại cống hết tiền cho cá mập. Mà nếu có tập trung vào nó thì cũng đau đầu, ngày nào cũng phải ngó nghiêng. Thôi thì bỏ qua cơ hội đó, làm những cái công việc khác mà mình thấy mình có ích hơn. Đi bán bô, đi bán máy in, rồi đi bán ổ điện. Cái ngu nhất của tuổi 30 là khi bạn có một chút thành công, bạn tự thấy bạn giỏi, cái gì cũng làm được, nhìn đâu cũng thấy cơ hội. Đó cũng là lúc bạn có thể phải trải qua khủng hoảng tuổi 30, khi mà làm cái gì cũng không xong, mệt mỏi, chán trường, đôi khi lao vào những thứ vô bổ, ngõ cụt. Bạn không thực sự đa năng như bạn nghĩ, bạn không thực sự giỏi như bạn nghĩ đâu. Đừng quá nóng vội. Có những người mất cả đời chạy theo người khác không tìm được bản thân. Nếu mới có vài ba năm chưa hiểu được bản thân thì đừng có quá sốt ruột. Hãy cứ trải nghiệm thêm, chấp nhận và biết từ bỏ những thứ không thực sự thuộc về mình. Lúc đó dần dần bạn sẽ hiểu được chính mình, sẽ cảm nhận được chính con người mình, và thành công sẽ tìm đến bạn một cách rất là tình cờ. Postcard nói đến đây chắc cũng hơi dài. Nếu các bạn nghe đến đây, chứng tỏ là bạn rất kiên trì, chắc chắn là thành công sẽ gần bạn hơn là láng hạ. Và nếu bạn thấy nội dung này hấp dẫn, hãy like, comment, chia sẻ giúp. Biết đâu điều này lại có thể có ích cho một ai đó ngoài kia.